Bởi vì địa tiên không phải là xuống vô nhập xác đâu. Địa tiên là ở năng cái mảnh đất phù sanh này, xung quanh đây, người đang nắm cái then chốt để điều khiển ngũ hành. Cũng có âm binh, cũng có làm việc, cũng có cơ sở, cũng có cơ quan. Cho nên những vị tu ở đây, nhiều khi nằm xuống công phu rồi nằm xuống nó thấy đi tới chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Có người đi thấy đi vô chùa. Rồi này kia kia nọ đó, thì thấy cái công chuyện người ta đang làm việc. Mà những người đó là bằng lòng, tình nguyện, lưu lại ở trong quả địa cầu này với cái phần hồn, chứ không phải với thể xác. Ngài có thể biến qua, Ngài có thể di chuyển những cái linh căn, có thể giúp đỡ những cái người tu hành mà chân chánh, những cái phần đó Ngài cũng có giúp đỡ. Cái làm việc mà những cái phần kêu bằng tà ma quý quái hung hăng, cũng như quý vị đã tường thấy và hiểu về cái quá trình bao nhiêu năm nay, có những con quỷ rất dữ, ở lục tỉnh ở đâu cũng có. Nhưng mà tại sao một thời gian ngắn con quỷ đã đi mất? Bao nhiêu người thấy nó hiện ra một thời gian ở trong căn nhà đó, rồi tại sao nó không hiện trường cửu để nó không trị tất cả mọi người, nhưng mà nó chỉ có một giới hạn một thời gian thôi, là do những vị địa tiên đó khai trừ nó. Với một thời gian mà nó xảy ra việc đó rồi thì không bao lâu người ta giờ nó đi chỗ khác. Nhưng mà không phải con người làm được, nhưng cái khối bên kia ta làm việc. Bây giờ chúng ta sống ở mảnh đất phù sanh này, cái qua qua sanh sanh, cũng như ví dụ, bây giờ những ông và thầy mà ông tu, ông thông cảm được bên kia rồi. Cũng như trước khi ông tư có làm thử cho chúng tôi coi rằng cái cây mận này không ngọt. Nhưng mà ông có thể để một cái miếng vàng bạc đó, rồi ông dùng cái điển của ông vẽ cái bùa. Rồi ông đứng, ông nói cũng nói như chúng ta vậy đó. Cầu xin chư vị cho nó đổi cái chiều hướng, để cho cái cây mận này được tốt tươi. Không phải là thử pháp, hay là không phải là thử thách, nhưng mà tôi có thành tâm cầu xin chư vị để cho nó có một cái sự chứng minh tốt cho bạn lượng xét. Như là tôi với ông, bởi vì tôi thắc mắc là ông tu, ông có bùa phép nhiều lắm. Ông có thể cầu xin những vị địa tiên cũng như cụ đang thắc mắc. Thì bây giờ địa tiên ta có thể hóa phép thần thông. Bây giờ ông làm sao cái cây mận này nó không ngọt, ông xin cho nó ngọt. Thì tôi mới tin rằng cái bùa ông học ở lèo đó nó có giá trị. Và cái phép thần thông của ông có thể đạt được tới chư thiên. Mà chính ông nói rằng chư thiên đã cộng tác giúp đỡ, ông mới trị được cái bệnh kiểu độc đáo về ma quỷ. Thì ông làm. Ông đã làm những cái điều đó mà tôi thấy ông đi dán một miếng vàng bạc tuần này thôi. Thì ông nói, ông đứng ông nói tử tế, nói cho tôi nghe rõ ràng, cũng như nói với tất cả mọi người. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không có tin gì mấy. Tôi coi thử tôi ăn cái mận chị này, rồi thì sau tôi xuống tôi ăn cái mận khác. Mà chính ông trong thâm tâm ông dẫn tôi ra để cho ông giới thiệu và ông làm cho tôi thấy rõ ràng. Thì cái hàng mận của ông đó, sau này nó ngọt. Trái nó nhỏ mà nó rất ngọt, chứ không phải trái lớn. Thì cái chuyện đó chắc là bữa nào thầy hai lên, kêu thầy hai thuyết trình cái vụ đó, không biết có dạy thầy hai làm cái pháp đó không. Nhưng mà tôi đã ăn qua được cái mận từ không ngọt mà ông có thể yêu cầu cho nó ngọt. Rồi ông đi tới mấy cái cà. Ông nên nó đang đón mực. Ông đưa tay nâng đỡ. Rồi ông nói kì tới hai ba tháng bạn xuống thấy mấy cái cà khác. Rồi chính thâm tâm bạn thấy nó cũng tươi nữa. À, sau này tôi với ông đi qua sở thú. Đi qua cái sở thú. Thì vô trong mấy cái cây đó, thì tôi cũng thắc mắc. Tôi cũng thấy một phần thôi, chứ tôi không thấy hết. Tôi thấy người ta bằng áo xanh, áo đỏ tốt, tươi vậy, chứ tôi không có thấy những cái con quỷ. Rồi tôi lại nghịch lại. Tôi nói ông Tư, cây này có con quỷ lớn quá. Để tôi thử ông này, ông nói sao? Ông nói cây này không có quỷ. Cây này không có quỷ. Mà trong thâm tôi, trong lúc tôi cũng đi chậm chậm nhắm con mắt, tôi thấy không có quỷ. Nhưng mà tôi lại nghịch lại, tôi nói, cái cây này có con quỷ lớn quá ông Tư. Ông Tư nói, không có con quỷ, bạn không có thấy. Bạn thấy mấy người đẹp không chứ đâu có con quỷ. À, hai người đi thử. Cho nên tôi là người thử ông tôi rất nhiều. Đi bộ. Ông nói ông lớn tuổi hơn tôi. Nhưng mà ông có thể chấp tôi đi trước. Ông đi sau. Một chập ông qua mặt tôi. Thì tôi cũng vẫn đi. Đi vô Biên Hòa. Đi vô cái nhà mà bị bùa phép nó ếm đó. Thì tôi đi trước. Ông ấy mời đi trước. Mời các bạn đi trước. Một chập là ông đi qua mặt tôi. Mà ông đi rất nhẹ. À, rồi mình phải đi theo ông. Mà sớm mơ kêu ông ăn uống thì ông không ăn uống. Tôi nói chắc là ông dịnh ăn, ông nhẹ hơn tôi ăn cái bụng nó nặng ti, nó chậm hơn ông. Thì tôi cũng không tin rằng ông đi nhẹ. Nhưng mà sau này ông đi bộ tôi đi với thị nghề đi qua mấy cái chùa đó. Ông chấp tôi đi trước hết. Ông nói tôi không muốn đi đồng hạng với bạn. Vì bạn đang thử tôi mà. Bạn đi trước tôi đi sau. À, rồi ông nói là ông mở cái bùm ở trên cái đầu này nè. Thì nó kéo một chập qua khỏi tôi được. Lúc đó tôi cũng chưa mở được. Chứ sau này các bạn tu rồi nó mở trên đầu này. Các bạn nói, à, tôi muốn tới Chí Hòa Hòa hơn cho mấy. Mở bùm kéo tôi đi cho kịp giờ. Thì ở trên này nó rút. Nó rút rồi gần tới nhà ông Liêm mà nó hồi đi. Nó hồi trở lại. Bạn nhớ rồi, à, sắp tới nhà rồi. Thấy cái đầu hơi nặng là sắp tới nhà rồi. Dòng ra thấy cái nhà đó. Mà khỏi lo. Nhưng mà chỉ có hạ lệnh nó rút, nó bỡ như cái đít mình đi vậy. Cho nên tôi bây giờ mập thiệt á. Nhưng mà nhiều người đi bộ với tôi nói tôi đi như xin lồ may. Đây tôi đi cắm được. À, tôi cái ý tôi động đây là nó rút. Nhưng mà cái chuyện thần thông đó, mình phải có thần thông mới hiểu thần thông. Mình phải tiến tới cái giới địa tiên mới thấy cái như những vị đó. Ở thế gian người ta chấp nhận bằng lòng làm cái điều trước. Ở trong cái khối cách mạng, di dân hợp tác trong cái quần tiên của thế giới đang làm việc. Mà nếu chúng ta tu ở đây, chúng ta không tiến về Phật, và chúng cũng muốn tham gia bên đó, khó khăn, nó không khó khăn. Những người tu ở đằng này muốn tham gia bên cái khối đó không có khó khăn, người ta quan nghênh. Trước khi cụ đến là đã có cái tên trong bảng rồi. Ta quan nghênh những người này đã được thanh lập lấy họ, thì bên đó, ta quan nên ta cho công việc mình làm. Cũng như cái khởi đầu của tôi, trong lúc tôi tham gia là tôi đi làm cái gì? Tôi có làm một thời gian. Và tôi chỉ xin trị bệnh thôi. Mà không tiền, không biết thuốc men, trị cái gì? Ta trị bằng điện. Giờ giúp lực là vậy thôi. Cũng như tôi đi vô chợ đẩy, tôi nói người bà con tôi nó bệnh rồi tôi. Hết rồi tôi không biết làm gì, tôi lấy cái tay tôi vuốt ngực nó, rồi tôi nói đạo đời cho nó nghe, rồi này kia nọ. Tâm tâm tôi tưởng cái điển ở bên trên, thì tôi tưởng như chư vị đó sẽ đi theo giúp tôi, để trị bệnh. Thì tôi thấy xung quanh nó vui vẻ và nó sáng, trong cái giường nó sáng, rồi tôi vuốt tôi thấy nó khỏe. Mà hồi đó là tôi cố tâm học việc cái môn ở bên đó để tôi trị bệnh. Hết rồi tôi bây giờ biết thuốc gì, tôi hỏi ổng còn tiền, còn mua chai bam ba cho nó uống. Ông tin tôi thì tôi nói gì ông mới nghe là cái này. Thì ông mua chai bam ba nó uống, nó đai, nó thấy nó khỏe. Ông mời tôi ra bữa sau tới nữa. Tôi uống rượu nha. Còn mà tại sao tôi thấy gì mà tôi uống rượu, tôi thấy cái hơi nó, tôi thấy nó thở, cái hơi nó yếu đó. Nó thiếu cái hơi, mình mượn cái rượu, mượn cái hơi giải cái nóng. Bởi vì nó uống thuốc tây nóng quá. Thì bia bam ba nó giải cái nóng để nó đi tiểu tiện vậy thôi, tôi bị giết. Đuổi cái đó ra nó khỏe, nhưng mà cái cây tôi giúp đâu, tôi thấy nó chạy đó. Thành ra tôi mới phát tâm. Hồi đó tôi trị được hết, rồi cái bệnh đó tôi mới nói ông Tư. Tôi nói tôi phải vô nói ông giám đốc cho tôi đi trị mấy cái bệnh ở trong đó. Ông Tư hôm nay cấm, không cho bạn làm cái đó. Nếu bạn làm cái đó, bạn không có đi lên trên được. Thì tôi nghĩ cái chuyện tôi làm trước, mà tại sao tôi không lên trên được? Sự thật. Bởi vì cái mà mình thanh lọc mỗi đêm, mình có đây. Thì mình đem vô đóng góp cho cái người bệnh hết rồi. Thì cái bức tiến của mình làm sao mình phá cái hàng rào điện quang ở bên trên mình đi lên. Thiếu lực lượng không đi lên được. Thế nên Ngài chỉ rõ nếu mà bạn làm như vậy, không có bao giờ bạn đi theo tôi. Tức tế nhất là theo ông chị. À, một cách nghĩa rõ ràng, bạn có bao nhiêu, bạn xài hết bao nhiêu, làm sao bạn đi được. Còn nó, cái bệnh của nó có căn, có quả. Ông Phật Thích Ca đâu có làm việc như bạn. Không có. Chính tôi là người trị bệnh nên mà tôi còn chưa tình nguyện vô nhà thương tôi trị bệnh. Còn bạn mới được chút đến điểm rồi bạn muốn đi trị bệnh nào bạn mới đi được. Học cách nghĩa có lý. Thì từ đó tôi cũng cả tuần lễ tôi mới dứt khoát đi khôi bên kia. Cả tuần lễ tôi cũng tiếc ghê lắm bởi vì mình qua đó mình thấy như là mỗi đêm mình đi tham gia về trị những cái bệnh thiên liêng. Chỗ này chỗ kia. Mà rồi cái phần hồn thần thức mỗi đêm tôi đi những nhà thương này, nhà thương kia, nhà thương họ tôi trị bệnh cũng có nữa. Nhưng mà tôi muốn đích thân là cái thể xác tôi đi, tôi trị, rồi để cho tôi biên vô sổ sách rõ ràng. Từ ngày ông này ông tới ông trị thì người này nó như thế này. Ông chỉ tới ông nói chuyện thôi. À, ông vuốt cái ngực thôi, hay là sao đó. Xin đàng hoàng, tôi tính xin phép một ông viện trưởng cho phép tôi thử 10 cái, 20 cái bệnh. Để thử cứu được. Bằng cách nào người ta ghi vô. À, rồi sau này mình truyền cái pháp mới mời những người đó đi qua học cái đó thì về thì bệnh đỡ với bao nhiêu. Tôi tính cái chuyện lợi cho thế gian không. Nhưng mà chuyện hại cho phần hồn. Thành ông Tư kết nghĩa không cho mà trong lúc ông Tư không cho tôi buồn vậy đó. Nếu nói ông tu mà ông đập tài xấu quá, cái tâm tôi nói vậy đó. Rồi sau ông kết nghĩa nhiều lần tôi mới từ chối và khôi bên kia. Xin thôi chịu gì cứ vậy. Làm việc riêng đi, còn phần tôi xin chừng nào tôi đánh lễ Phật rồi, Phật chứng giáng cho tôi đó, thì tôi mới làm, còn không tôi không tiếp tục làm nữa. Nhưng mà nó lưu luyến một tuần lễ mới dứt khoát được. Cho nên mình không trách được những vị bây giờ đang tu mà bọc ra chữa bệnh, mà chữa một cách rất hay. Không phải ông đó hay nữa. Đó không phối y sư theo y. Y không có chữa cái gì hết, y nói chuyện, y cho uống nước vậy mà nó hết bệnh. Nó có một khối y sư theo. Tội nghiệp. Mà mình chữa một cách hăng say. Mình thấy mừng quá, mình nó quá sức tưởng tượng của cái sự hiểu biết của mình. À, những cái bệnh như mà còn xương với da, mà mình vuốt này kia cái nọ, rồi cho nó uống bia ba ba, nó hết bệnh, cái chuyện đó mừng ghê lắm. Hơn là người ta cho mình 1 tỷ bạc. Và tại sao mình có cái khả năng như vậy? Mình nhờ cái khối y sư ta đi theo, ta đứng xung quanh cái giường nó, qua giải cái điện, bắt phần điện của mình cảm tác vô. Rồi mượn cái âm thanh mình nói ra như là cho nó uống cái đó. Nhưng mà người ta còn làm việc thêm nữa chứ không phải bao nhiêu đó đâu. À, thành ra những người mà trị bệnh bây giờ được cái khối thiên liên giúp đỡ cũng tội nghiệp cho họ, chứ không phải là họ muốn đâu. À, nhiều người bị mượn xác để đi trị bệnh. Nhưng mà một thời gian nào đó thôi, nó hữu hạn. Còn nếu mà học bên vô vi đằng này mà quyết tâm học về y sư đó, thì tôi thấy hay lắm. Ở đó người ta sẽ cho nhiều cái thảo mộc rất hay. Mà người ta thấy có ứng dụng nơi cái thực phẩm chỉ cho người ta ăn điều hòa không nó cũng hết bệnh. Mà phải có nhiều người đi nói chuyện với người bệnh. Nhưng nhiều người tu trong cái khối vô vi này cứ nói đòi đạo nó. Người nói chút nó cũng mở cái bệnh hoạn. Nhưng mà sau này, cái khối này nó càng ngày càng đông, thì nó sẽ đơn giản quá, nó không cần nhờ cái khối địa tiên. Như tất cả bà con tu đây có điển nhiều, sau này nó có một ngày kia biết đâu, chúng ta sẽ có một cái đâm đập riêng, hay có một cái chỗ riêng để cho các bạn, anh em vô di đây tu. Rồi nó cũng phải có cái giường bệnh cho người ta. Phải không? Mà trong cái giường bệnh đó, nó trị, cũng có thuốc men, nhưng mà nó phải có cái thời giờ nói chuyện. Người bệnh được cơ hội nói chuyện với những người mà có điện. Nó vô nó thăm, nó hỏi, người nói chút, người nói chút, người nói chút, nó mở. Để nó đổi cái luồng điện. Nhưng mà thời gian bây giờ chưa cho phép. Sau này tôi chắc rằng quý vị tiếp tục tu ở đây, có điện, người ta sẽ bọc khởi cái ý chí đó rồi người ta sẽ làm một cái nơi. Lúc đó mình mới có cái thí điểm, ký lục rõ ràng. À, người bệnh ở ngoài trị cách nào, ở đây trị bằng cách nào. Mà trong đó bao nhiêu người tên gì nói chuyện từ mấy giờ một ngày được mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với mấy người đó. Thì cái điểm nó thay đổi bằng cách nào. Thấy không? Mình lập cái vô vi lấy cái phần thanh điển nhưng mình quá giải về cái tứ đại giai không. Để cho người bệnh nó tự diệt cái tháp sân si. Nó thừa tiếp cái điển của lưu ly quan Phật. Thì nó trực giác. hơn là gián tiếp. Nếu khối nó còn mạnh hơn khối địa tiên, nhưng khối địa tiên còn gián tiếp nhiều. Cái này nó trực giác lấy cái điện của lưu ly quang Phật. Và khi mà nó mở được cái tham sân si thì nó hưởng cái điện của lưu ly quang Phật. Cái bệnh nó không gì tự nhiên nữa. Mau hết. À, thành ra cái khối địa tiên nó cũng muốn tìm hiểu. Thì địa tiên là như bây giờ ông Lê Dân Vĩ trả cái quả cho thế gian, không muốn đi đâu hết, chỉ giúp công việc ở đó, là một người thành tâm để cứu độ, làm việc phước lành, đó là địa tiên. Con người chứ không có gì hết. Người ta nói địa là trên mặt đất, mảnh đất này, mà con người, cũng như bây giờ cụ có tâm, cụ thấy như là khi cụ bệnh hoạn ở thế gian, có bao nhiêu người giúp đỡ cụ, mà tới lúc cụ chết, cụ chưa kịp cảm ơn người ta. Mà sau đó cũng gặp những hộ pháp và những bên địa tiên người ta tới. Những y sư người ta thuyết pháp hay, ta cứu đỡ về cái linh hồn của mình. Rồi mình muốn tham gia vô cái đoàn đó học. Thì mình phải học cái phép thần thông đủ chuyện để trở lại, tổng tác với những vị đó. Thành ra đây nhiều vị bây giờ đang giúp đỡ cho nhân loại nhiều lắm. Ngay trên mảnh đất nào cũng có hết. Cho nên hồi xưa họ đã phát giác rất rõ ràng. Ở căn nhà đã có ông Thổ Thạch, người Việt Nam có ông Thổ Địa, cũng phải thờ những vị thần linh đó. Nhưng mà vị thần linh đó đâu phải có cần mình thờ. Nhưng mà tại vì mấy ông trước ông sợ rằng cái hậu sanh quên đi, quên cái công ơn người ta đã làm đẹp mảnh đất cho mình cư ngụ. Là nó không muốn con người nó bất hiếu bất nghĩa, cho nên Ngài đặt lại để cho mình có một cái tưởng niệm. Và để nung nấu cái ý chí trong lúc mình còn sống, để sau này mình rủi cái chết, mình cũng có tham gia cho cái đoàn tình nguyện giúp đỡ người ta được. Là trong cái lý luận của những người không có tu, suy tư để lại cho hậu sanh như vậy. Còn đằng này chúng ta tu là chúng ta mở từ từng một, hạ trung thượng. Thì cái degree mình tới đâu, mình sẽ hòa cảm với tới đó. Cái luồng điển, cái mức độ tới đâu, nó sẽ tiến về tới đó. Cho nên mình sửa ngay ở trong cái căn bản xuất phát, rồi để hòa cảm với bên ngoài, thì mình có đường lối rõ rệt để tiến, chứ không phải là không tiến. Còn cái người kia tu vừa phù hộ thì không biết mình tiến là sao. Bây giờ ông kia ông nhập, thì mình thấy mình sáng suốt, mà ông đi mình thấy mình bằng thân, thì mình không biết tiến bằng cách nào. Còn cái này mình tự develop, tự khai thác lấy mình, thì mình thấy cái mức độ bữa nay nó được như vậy, mình biết như vậy. Mai mình sẽ tiến nữa, rồi mốt mình sẽ hòa đồng tới trung ương, tất cả giới tiên Phật thần thánh. Mình thông cảm hết, có cái gì đâu khó khăn. Nhưng mà nói vậy người ta nên nói dốc, chứ cho ông Thánh dễ gì liên lạc, đâu có cái gì. Ông Thánh, ông đó hồi trước, ông xưng ông là Quan Công, ông là cũng thể xác con người. Và ông kia ông Trần Hưng Đạo, ông cũng là con người. Ông kia ông Quang Trung, ông cũng là con người. Bây giờ chúng ta là con người, mà con người biết chữa phục thiện, biết lành, biết điều lành. Thì cho chúng ta là có cái tư tưởng của một thánh nhân. Thì trong lúc chết thì chúng ta ở thánh giới cái gì nữa. Và biết soạn trong cái cơ thể đâu có lốc la. À, mà nếu mà phần hồn chúng ta xuất ra được thì chúng ta từ cái đi này tới biến hóa, bay này tới biến hóa. Thì chúng ta có thể tham gia trong khối địa thiên đâu khó khăn. Ở trong cái cương vị kêu bằng sáng suốt. Mà ở trong cái bậc lãnh đạo để làm việc giúp ích cho cái quả địa cầu chứ đâu có phải là làm việc nhỏ. Cho nên các bạn học qua cái khóa này không có phí công, tôi nói không có phí công, chính tôi là người thực hành ở trong đó mà ra. Ngày nay tôi mới nói, tôi thông cảm, tôi biết chỗ nào tôi nói chỗ đó như vậy, chứ tôi không có coi sách vở gì hết. Nhất định là trong lúc tôi tu tới bây giờ tôi không có đọc cái sách ông tiên nào, Phật nào tôi không có đọc. Bởi vì tôi nói, đã nói được trước kia tôi còn chưa tu, tôi mê đời, không có bao giờ tôi thích cái chuyện tu. Tôi nghe tới người ta tu là tôi nói cái ông đó ông có tội, ông mới đi tu, nhưng mình có bạc đi chơi mà nó tu cái gì. Ông đó ông có tội, ông giết ta, ông mới ăn năn đi tu, chứ mình không có giết ai ăn năn tu cái gì. Mình đi đánh mà trượt chơi còn sướng hơn. Phải không? Ở cái đầu óc của thanh niên. Thành ra tôi không có đọc. Không có đọc sách. Nhưng mà bây giờ ngày nay tôi hiểu được cái đó. Tôi phục mấy cái ông viết sách rồi được. Chứ từ trước tôi không có phục mấy ông đó nữa. Tôi thấy ông dưới một đống mà tôi đọc tôi không hiểu cái gì. Mấy ông này chứ mê tín với tầm bậy tầm bạ chứ không có gì, mà té ra mấy ông đã biết cái sự thành công của Ngài. Khổ luyện nó mới có những cái văn tự vậy. Không có phải tầm thường đâu. Càng tu rồi các bạn kính phục. Nhưng mà cái ảnh hưởng nó rất tốt. Khi mà mình kính phục thì mình được cái ảnh hưởng rất tốt để mình tiến đồng với Ngài. Chứ không phải tụt lui và ý lại Ngài. Nên ở thế gian họ không biết, họ đem đó họ cho là cái kinh đề kệ đọc thuộc lòng. Rồi kêu bằng thiện với bất minh. À, tôi học hiền nhưng mà tôi không biết cái hiền đó là cái gì. Tôi học cách ông thanh hiền mà tôi không biết làm sao trở nên ông thanh. Tôi bất minh, còn cái đây mình minh di thiện, tôi làm sao đứng tương đồng ông thanh, tôi mới nói chuyện ông thanh. À, tôi không đứng tới cái trực độ đó mà tôi nói chuyện ông thanh cũng như tôi nói láo. Đó. Tại vì cái phương pháp ở đằng này nó chỉ có tiến chứ nó không có thuộc lùi. Cho nên các bạn tu này nó có lợi ghê lắm. À, đừng nói tôi dốt, tôi tu không được. Dốt chừng nào nó tu rồi nó mở miệng nó nói rồi mấy cái ông hay chữ, ông nói trời ơi sao bà này bà biết cái vụ đó. Chỉ có cái điển không có cái gì đâu. Điển quá văn, cái luồng điển nhẹ chừng nào thì viết văn tự nó hay chừng đấy. Cho nên cái tâm con người thanh tịnh chừng nào viết cái thơ nó sáng suốt chừng đấy. Còn đằng này chúng ta đạt tới cái thanh tịnh tuyệt đối rồi hỏi chứ. Cái luồng thanh điển của các bạn bao trùm tư tưởng của đối phương, tại sao các bạn không viết được lá thơ cảm động lòng người được? Rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn chúng ta nuôi dưỡng ở đây thì nó nghịch, chứ còn chúng ta bao trùm ở bên trên đâu có nghịch. Cho nên cái vô vi này mà thoát được cái phần điển trung ương bộ đạo rồi, thì mình gặp đối phương, cái phần nhẹ mình, họ cao tới đây thì mình phải lên được chút. Chắc chắn vậy đó. À, họ cao chút thì mình lên chút, cái phần nhẹ mà. Cho nên cái vô vi đằng này mà đạt tới cái điển trên bộ đầu, nói chuyện không có phải còn suy gẫm mới nói. Suy gẫm nói là thuộc về đạo, thả lỏng để nói. Mà nói chừng nào thấy chừng nấy, nói chừng nào sáng suốt chừng nấy, nói chừng nào cởi mở chừng nấy. Cái thả lỏng cái hàm, không có phải là chú ý tôi phải nghiêm ngẫm cái sự việc đó, tìm tòi cái sự ký đó rồi tôi mới dám nói cái đề tài đó. Đằng này không cần, nó đi trong cái vô vi rồi. Nhưng mà cái đó nó là có, trong không nó là có. À, cho nên tôi nói à, nãy giờ tôi ngồi tôi nói chuyện là nó cứ chuyện này hết rồi tới chuyện kia, chuyện kia hết rồi tới chuyện nào tôi ngồi tôi nói hoài. Chứ tôi không phải suy nghĩ để tôi nói. Nếu tôi suy nghĩ làm sao tôi nói được nhiều chuyện như vậy. Mà tôi nói rồi hỏi các bạn nghe nó nhẹ không? Nhẹ. Tại sao các bạn nhẹ? Các bạn cũng có cái quyền bí năng cá như của tôi nhưng mà bị chê lấp bởi đời. Chê lấp bởi sự động loạn, chê lấp bởi ngoại cảnh, chê lấp bởi cái bản tánh tham sân. Rồi các bạn tới đây ngồi nghe rồi các bạn buông bỏ tất cả cái đó, gác cái đó quan bên thì cái quyền di điển quan của bạn, các bạn nó xuất phát ra, nó tương hội với cái thanh điển của tôi. Thì chúng ta nghe, chúng ta thấy cởi mở thì có cái gì đâu, ai cũng có. Cho nên ông Phật, ông rất sáng suốt, ông không có ngu, ông nói Phật tức tâm. Cái câu đó tôi nói bây giờ tôi cũng ngọt cái miệng. Thiệt là ông có đọc bài. Ông để cho mọi người có sự sáng suốt tương đồng như với ông. Mà chính mọi người có. Ông chứng minh Phật thực tập. Nhưng mà người ta không trở về Phật tâm thì người ta thành ra cái tâm con quỷ. Con quỷ là động loạn quá nó thành con quỷ chứ không có cái gì hết. Con ma con quỷ là động loạn quá. Thấy không? Rồi giờ chúng ta có cái cơ hội cái người sáng suốt và nói ta là nhà ngươi mà nhà ngươi là ta. Thấy không? Hai cái một thôi. Nhưng mà người ta không chịu. Cho nên bây giờ chúng ta ở đây nói về tất cả những cái tôn giáo lễ nghi ở thế gian. Họ nói tụi này nó tu vô côn không? Không phải vô côn. Nó cương quyết. Nó đi trong cái đại hồn. Bỏ cái đó tôi mới tiến tới cái kia. Tôi giải tán cái động loạn tôi mới đạt tới cái thanh tịnh. Nhưng mà cái động loạn của đời, người ta tôn trọng đó, nó không có trường cửu. Mà cái thanh tịnh là cái trường cửu. Không thể mình động cái đó là họ nói mình là vô côn. Mà sự thật, liền nó đi. Họ hay cởi ơn, hồi nào mày nói động loạn chứ mày nhờ cái gì mà mày sống. Cái nhờ động loạn sống, nhưng mà cái sống đó nó không có trường cửu. Cái sống đó rồi một thời gian nó phải tiêu diệt, nó chết tôi thấy rõ rồi. Cũng như Đức Phật nói là sanh lão bệnh tử. Khổ rõ ràng, ai cãi được mấy cái đó, không có cãi đâu. Hồi tuổi trẻ tôi thấy tôi học võ, tôi thấy tôi sống sướng lắm, mà chắc có chết rồi. Nhưng mà bây giờ càng ngày, rụng răng rồi hỏi ông thầy làm răng, nó tại phải tại tôi ăn miếng rụng răng không phải, ông lớn tuổi rồi cái nướu răng nó rút lên rồi cái chân răng nó lỏng nó rụng, nó làm sao nó rút, cái già nó rút, thì cái đó là mình hết hết tư cứu chữa rồi. Nó già rồi nó rút cái nướu răng rồi cái răng chân răng ông nó lỏng nó rớt, mình thấy automatic măng mình phải ly khai. Cái chuyện mà hồi nào giờ mình tôn trọng nung nấu đó, nó không trượt cửu và nó phải tiêu diệt. À, nhưng mà hỏi cho mình nên phụ nó không, chúng ta không nên phụ nó, chúng ta cũng cảm ơn một thời gian, nhờ nó vậy xéo, ngày nay chúng ta mới thấy cái đạo pháp. Những cái câu hỏi mà nó hỏi các bạn hàng ngày, nhưng mà giải đáp không được thì nó trở nên bàng hoàng. Cái sanh lão bệnh tử khổ nó hỏi suốt ngày suốt đêm mà trả lời không thông. Thành ra nó đậm. Còn trả lời thông rồi thì chúng ta thấy có cái gì đâu. Nó trở về cái sáng suốt. Rồi chúng ta có vay mới có trả. Chúng ta không có phụ. Còn chúng ta vay mà không chịu trả, cái đó là phụ. Nhiều người nói là cái phải tôn trọng cái đó. Tôn trọng cái đó là đâu có trả cái đó. Thấy không? Các bạn hóa giải, các bạn chấp nhận là cái cơ thể này tôi vay của đại chúng, vay của vũ trụ, vay của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bây giờ tôi phải trả. À, tôi phải sửa đổi cho nó có phần nào theo phần ấy. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ là nhờ cái chân điển nó mới hóa sinh lại cơ thể. Bây giờ các bạn không làm pháp luân, các bạn không mở cái bộ đầu làm sao các bạn rồi sao như đem lại cái luồng thanh điển trả lại ở bên trên. Chúng ta trả tặng căn chứ không phải trả tại thế và không làm hình ảnh, ảo ảnh ở thế gian. Đi thẳng tuốt trên đó trả nợ. Cái gốc nào bượng xanh xuống nó thuộc mộc tinh, quả tinh gì đó, cứ trả đủ cho lộn lại. Cái giờ đó. Làm sao trả? Các bạn soi hồn, các bạn pháp luân thì nó phải tiến đập. Phần hồn các bạn cao chừng nào thì cái phần đó nó phải đi cao. Trong mức độ hết cần dùng nó thì nó phải quy nguyên về cái chân tạng của nó. Mình thấy mình trả rõ ràng, trả cái căn chứ không phải trả cái thể. Cái đời trả ra đời rồi đạo trả ra đạo. Nó hết mức rồi, nó đi tới cái khâm đạo. À, thì nó được phước. Mình đâu có phụ trời đất, đâu có phụ nhân sanh, đâu có phụ Ngọc Hoàng Thượng Đế là một người hiếu thảo nhất tu về phương pháp ly vô vi này. Tận lực mình thì trả đủ, hoàn trả hết. Mình cứ mới tránh cảnh luân hồi lại thế nha. Còn nếu tôi nuôi con là tôi trả nợ, chưa hết nợ đâu. Con nợ hoài. Ai làm ra cái bản thể này, mình phải trả cái nguyên căn ở trên kia. Thật cái người vô vi này, gánh vác rất nặng. Bởi vì nó minh cảm rồi, nó hiểu cái nợ của nó. Càng gian đại hải, nó phải trả cho hết. Nó không chịu tự tử chết. Đi xin ăn nó cũng trả cho hết, rồi nó đi. Bằng làm chấp nhận để sửa tiếp. Nói là một người đứng đắn, chân chánh, mới tránh cái luân hồi này thế nào. Thì cái đường lối chúng ta đã vạch định đây là rõ ràng là phải đi như vậy. Còn nếu các bạn nói, ôi chúng ta nợ nhưng mà trả chừng nào trả mới xong, thì các bạn sẽ lâm nợ nữa. Cái nợ này trả chưa xong, rồi kỳ tới luân hồi xuống lãnh một kỳ nữa, rồi hỏi bao nhiêu kiếp các bạn trả mới xong. Cho nên các bạn một đêm công phu nó hằng học khổ cực kia lắm. Bây giờ ngồi thanh tịnh các bạn xét rồi. Bạn lấy cái máy điện tử và cho cái âm thanh vô các bạn làm pháp luân nó chạy ồ, mà nó mở trong mỗi năng khiếu từ nhỏ cho tới lớn đều khai thông. Mà nó dẫn tiếng đi lên. Sau này nó có những cái máy mình có thể mua để mình về mình nghe cái âm thanh trong lúc mình công phu. Nó chuyển hóa, nó gỡ tất cả những cái trượt điểm. Nó lặp lại bình thường quá, hòa đồng với đại tự nhiên, nó đi lên, nó đi xuống. Thì cái công năng có độ căn bản, chứ không phải giáng sanh mà làm cái chuyện giả mạo rờ mà không đi tới đâu. Mỗi người đều ở trong cái đại hùng, bậm gan, bậm mặt, chấp nhận cái chuyện đó để sửa và tiến. Còn nếu các bạn không chấp nhận, không có ông nào công phu được hết á. Tối nửa đêm mà ngồi hằng học, sôi hồn, làm pháp luân, cái chuyện đó, cái chuyện vui mừng. Lật ngược tình thế hết thảy. Mà nếu mà các bạn không chấp nhận đâu có làm được. À, và chấp nhận là các bạn trả tất cả cái nợ đời. Còn nếu các bạn không chấp nhận có thể sống bừa bãi thì kệ. Thôi thì sao tôi làm con thú kệ. Tôi cầu xin cho tôi làm heo đực. Có nhiều người nói cho tôi làm heo đực sướng không? Cũng được thì đi làm heo đực. Được hơn heo đực sướng chỗ nào đó, cuộc không ăn thịt à. À, nhiều ông xin tôi xin trời Phật cho tôi làm heo đực. Đó. À. Nhưng mà sở thích cô con người mà rốt cuộc những cái tai họa mình thấy trước mắt. Cho những con thú, những cây cỏ là những cái bài học. Bạn viết ngày này tới tháng kia viết không hết sách đâu. Bạn tu tới thanh tịnh rồi. Một mét carré thôi, cái lục định quá xanh mà bạn viết, analyze hết cả vũ trụ được thôi. Cái điển bạn thông rồi. Rủi cơ nghèo, viết sách bán không có đói đâu. Thiệt, người ta coi tới đâu, người ta mở tới đó. Không có đói đâu. Hiểu tất cả những cái lục định quá hoa xanh xanh. Mà tất cả người thế gian đang mê muội và đang khao khát muốn biết cái hoa xanh của trời đất sẽ thế nào. Và mình thông cảm rồi mình viết sách dễ quá, không khó khăn. Cho nên, hồi trước ông Phật cũng có nói như là một học cách là một cái thế giới. Nhưng mà người ta không thấy. Nó có một cấu tạo là nó có một cái thế giới riêng của nó. Cho nên đi lên bên trên rồi các bạn thấy một học cách nó cũng phóng sáng cả ngàn thước. Một học sản cũng phóng sáng cả ngàn thước. Là cái cát sản đó trường sanh. Còn cát sản thế gian nó phải nhờ ánh sáng ở trên rọi xuống mới thấy nó. Là cái tử, cái chết. Thấy không? Hỏi cho chúng ta có thể thấy cái học sản đó nó sáng như vậy. Hỏi cho còn phần hồn ta sáng hơn ta mới thấy nó sáng chứ. Còn phần hồn của chúng ta không có sáng hơn làm sao thấy nó sáng. Bạn thấy không? Cho nên chúng ta được lầm rằng ở thế gian là trường cửu. Nhưng mà cái cảnh trường cửu của chúng ta là đường lối đang vạch đây là các bạn sẽ trở về. Trở về cái chỗ cũ, các bạn không có mất cái gì hết. Chỉ sợ các bạn làm biếng mà thôi. Bạn có lười biếng thì ở đời cũng không được. Mà đạo cũng không xong. Hỏi tại sao tôi nói mấy người đó, nó nói tôi cả ngày làm việc mà ông nói tôi làm biếng. Làm việc là làm việc cái chuyện thế gian đi ra ngoài không, không có chịu trở về để khai thác phục vụ, không có biết chùi cái căn nhà của mình, không biết sửa cái ngôi chùa của mình để mình tu. Mà mình đi làm việc ngoại cảnh không, không có trở về căn bản. Thành ra lười biếng như cái gì? Cho nên tôi nói cấm có cái làm biếng. Thôi, như, bây giờ ta bà bỏ nhà bỏ cửa đi, ngồi nằm vậy mà cũng nghĩ chuyện rồi. Tiền bạc chuyện bà con, chuyện tầm bậy tầm bạ, chuyện người ta không có chuyện mình không có nghĩ. Bây giờ dẹp bỏ tất cả những cái đó, trở về với cái thành tựu của chúng ta. Chúng ta có ngôi chùa, có cơ sở, có một thứ để quản lý. Mà trở về rồi khai thác lấy ta, thì mặc sức là tiền của, đâu có đói, không có đói. Biết tự khai thác làm gì đói, thấy không? Người ta ở đời người ta học sách cũng nói mà trở về ta tắm ao ta, mà ao mình có mà không chịu đi tắm bí sinh không à. Phải không? Dầu tâm dầu đục mà ao nhà cũng hơn là có trượt có thanh ở trong này tôi cũng có chứ. Tôi không chịu. Phải à, chạy vô cái chỗ bí sinh tôi tắm không à.
Cõi thiên Phật có gì lạ? Trả lời, thưa cõi thiên Phật, chính yếu của nó là thức hòa đồng hỗ trợ cho nhau. Phù hợp với nguyên lý thanh nhẹ, mỗi vị đều biết lưu luyện hào quang. Cho chính mình, phong cảnh đều tốt tươi, hoa quả thơm ngọt. Người tu đứng đắn, xuất hồn đến đó. Mãi mê không muốn trở về trần gian, cảnh đẹp nên thơ, mỗi mỗi đều có triết lý sống động. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu học tham thiền, điện năng tiến hóa ổn định, thích viết ra những chân lý bằng chi thơ gọn gàng. Người thế gian thích đọc mà khó hiểu, gọi là cao là vậy. Hỏi, tại sao người tu ai ai cũng muốn lên cõi tiên Phật? Trả lời, thưa, mục đích cuối cùng của người tu bằng lòng giải nghiệp về quê, tức là trở về với hương hồn thanh nhẹ, cõi đời đời bất diệt, sống trong cảnh tự nhiên và hồn nhiên, chung vui với trời Phật. Nghe qua ước nguyện của người tu, ai ai cũng thích cả, nhưng trong lúc hành thì phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên thì mới có cơ hội thưởng thức tình trời càng ngày càng rõ ra hơn.
Ngày 12 tháng 3 95, mã nhục Phật tiên có hữu ích gì cho chính mình hay không?
Thưa, mã nhục Phật tiên rất hại cho chính mình vì luồng điển từ khối óc cho đến cơ tạng đều bị giam hãm và hạ tầng công tác tánh tình bất ổn, triết lý bất thông, ôm trượt mà tưởng lầm là tài giỏi, bệnh hoạn độc hại xảy ra bất cứ lúc nào. Kể, tưởng lầm là đã thanh cao tiếng cảm thức hồn không phát chi chẳng yên, gieo họa không hay hành trật kế, duyên lành tiên Phật vẫn bình yên.
Tất cả việc làm của thiên tiên cũng như vị tiên đều do cái sự sắp xếp của bề trên hầu hướng dẫn con người ta đi vào cái con đường tâm linh, không phải như vậy không?
Đúng như vậy.
Và những cái ông, những người trong địa tiên đó là làm việc ở cõi địa, từ cõi
địa
vật chất phải không?
Cũng vậy, làm cõi vật chất.
Dạ, xin lỗi.
Cũng định của Thượng Đế không? Mà ngay cả địa ngục cũng là xây dựng cho tâm linh.
Song Phan cảm nhận sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta thanh tịnh và thật sự vô vi đó, thì lúc đó những người ở trong cõi vô hình mới có thể giúp chúng ta cách hiệu quả hơn. Mà nếu mà quá động loạn thì người ta khó giúp được.
Thôi, người ta cho mình đụng rồi mới giúp. Ở đó là rất lễ nghi, thiếu lễ cũng không được, vô phép cũng không được.
Cho nên bản thể của các bạn, cây cổ thụ mấy ngàn năm, đừng đã nói tôi là cô bé, tôi là cậu bé, tôi không nên các bạn mấy ngàn năm. Cho nên con ma không dám xâm chiếm các bạn, và kính trọng các bạn như một vị tiên đại thế. Có thể gọi tạm thời kêu các bạn là địa tiên đại thế. Vì các bạn được toàn năng tự do, đi đứng làm việc, quyền sanh sát, có quyền sử dụng, không phải ở nơi địa ngục. Nơi địa ngục các bạn không có quyền sử dụng quyền sanh sát, nhưng các bạn chịu sanh sát. Còn ở thế gian các bạn có quyền sử dụng quyền sanh sát, thì con ma sẽ kính trọng bạn như một vị tiên.
Dạ thưa bác, pháp vô vi là tu tiên, tu tiên và tu Phật như thế nào chung lắm vậy bác? Câu đó không có nên hả?
Cho nên con người chưa khai triển được, làm tới thánh mới được làm tiên, mà làm được ông tiên thì cũng mình thấy lớn rồi. Rồi không biết mấy ông kia tu Phật là ông thành Phật liền. Nhưng mà tu Phật như Thích Ca, bỏ hết tất cả những chuyện đời, ra ngồi gốc cây những đó chết lên chết xuống. Chứ còn ông một ngày mà ông đổ ba bữa như vậy mà ông tu Phật là ông đi lộn đường. Ông sợ đi không đúng tiên thì còn chắc là ông cũng đi vô trong cái giới ma. Cho nên đừng khinh thị đạo pháp và đừng chê tiên là dở. Tiên có nhiệm vụ, tiên có nhiệm vụ, có nhiệm vụ có thượng đế, không có nhiệm vụ tầm thường. Ông Phật chưa có quyền bằng ông tiên. Ông tiên mới có nhiệm vụ, ông cảnh sát có quyền. Cho nhiều khi ông tổng thống thì không có quyền bằng ông cảnh sát. Tổng thống ra lệnh rồi ông cảnh sát chỉ hành mà thôi. Thấy chưa? Thế đừng tưởng ông cảnh sát không có quyền. Ông Phật với ông hiểu hết chính trị, kinh tế, quân sự. Thế chạy ông có chức. Ông có chức. Còn ông tiên ông có quyền. Ông có nhiệm vụ. Ông làm việc cho cả địa cầu. và ông làm biết cho cả trời do duyên lực của thượng đế. Còn ông Phật không có quyền có chức nhưng mà không có quyền biết hết thì không làm được. Có ông Phật nào đánh ma quỷ không?
Em ơi gì à?
Ừ.
Theo như là lời các người nói thì ông Phật không có quyền ở trong cái thế gian này, tức là có sai là và ông Phật coi như là không có một cái tác động gì được cả, thì mà ông tiên thì được cái sự coi như là được một cái quyền, được một cái sự giao phó của thượng đế, coi như là có khả năng hơn. Thì Thiền Bản Tám nếu mà như vậy thì lần thì con đã từng đọc ở trong kinh sách thì có nói là chư Phật biến hóa ra hằng hà sa chư Phật hoặc hằng hà sa chư Bồ Tát cũng như là hộ pháp chư thiên để mà tế độ chúng sanh trong hằng hà sa thế giới. Thì thưa ông Tám, kinh nói sai hay là con không hiểu hết?
Khi mà anh hiểu cái đó là Đức Phật có hết tất cả quyền năng nhưng mà không có quyền hành, như tôi vừa nói hồi nãy, đừng có chê anh tiên. Nếu chúng ta tu mà được cái chức tiên cũng là mừng. Anh nghe cái câu tôi nói. Còn Đức Phật là có quyền năng tất cả nhưng mà không có sử dụng được. Thấy không? Cho nên khi mà nhận cái mission, cái nhiệm vụ của Thượng Đế rồi, thì lúc đó ông Phật như là sử dụng được. Ở cái nơi trí định. Còn Đức Phật biết hết. Không có cái gì không biết. Nhưng mà không có quyền làm những cái chuyện đó. Đức Phật chỉ thừa nhiệm vụ của Thượng Đế ăn ba mà. Cho nên chư Phật luôn luôn cứu độ chúng sanh bằng luồng điển của Ngài chiếu sang tầm thức. Có nhiệm vụ hỗ trợ cho chúng chư thiên làm việc từ luật của Thượng Đế. Chứ không phải biến hóa ra đi làm chư thiên nữa. Sai. Cho nên cái đó là nghĩ sai. Đức Phật là có một luồng hào quang để hỗ trợ cho chư thiên trở về với cái sự sáng suốt và làm việc chân chánh. Nhưng mà không có quyền hành, vì Đức Phật nhẹ rồi, không có hành cái chuyện nặng. Nếu mà chúng ta là con người đậm trượt như thế này mà trở về được, vị của một vị tiên cũng là quá mực. Cho nên tôi nói rằng người ở thế gian hay kỳ thị lẫn nhau về đường lối của đạo đạo Phật. Không thấy cái sự duy nhất của tôn giáo mà phân chia đạo Phật khác, đạo tiên khác. Sai ở chỗ đó, từ thiên giới mới lên tới Phật giới. Anh thấy không? Chúng ta là con người. Rồi, nếu mà chúng ta không tu, ta làm phước ăn hiền ở lành, thì chúng ta tới thanh giới. Đó, cố gắng làm việc với thanh giới, thì từ thanh giới ta học tới thiên giới. Rồi từ thiên giới, địa thiên ta học tới thiên thiên. Rồi từ thiên thiên ta học tới Phật giới. Cho nên tu bao nhiêu ngàn kiếp mới thành Phật. Đó, chứ không phải nói tôi bây giờ tôi ở chùa rồi tôi thành Phật. Cái đó là dốc, không bao giờ đạt. Tôi dám nói một câu như vậy. Chính tôi là người hành giả và truy tâm những gì đã thành đạo ở khỏi thiên liên. Mà tôi dám đàm nó trực tiếp với mọi người. Không có nói dốc. Mà cái tình dục của những vị đó cũng phải giải quyết. Làm sao nhập Niết Bàn mà nói là một vị Phật. Dù cho tu cách gì chưa cắt đứt được. Chỉ thầm kín âm dữ mà thôi. Kỳ thật cái tình dục là quan. Tội đứng đầu. Cho nên những vị đã sai lầm. Và kích bác đạo Pháp. Chúng tôi không kích bác một ai. Chúng tôi chỉ lấy vô đi là không không. Phải học hỏi và thanh lọc lấy mình để trở về Phật học. Cho nên không có nên chê đạo. Chúng tôi không có chê mà. Nhưng mà những người chê đó thì những người đó là tâm tối và không hiểu chân lý. Nếu người hiểu chân lý thì người phải khuyến khích người tu thì tới thành đạo. Anh tu được thánh giới tiêu tập sắc mạng. Anh tu được thiên giới thượng đế sắc mạng. Anh tu được thiên thiên thượng đế sắc mạng. Anh tu cho Phật giới ca người hơn. Anh thấy chưa? Đó là người tu chân chánh và sáng suốt và đã có đi trong lịch trình tiến hóa. Thực chất mới thấy rõ. Không nên chê tôn giáo. Nhiều người chê thiên chúa giáo. Nhiều người chê Phật giáo. nhiều người chê ấm lên và xuống cũng sạch. Vì mỗi trình độ khác nhau, phải có trình độ này mới đổ trình độ kia. Hỏi cái chiếc xe hơi có nhiều con bụi lon, nhiều con cái luôn khác nhau. Mà là khi mà nó hợp tác lại rồi, nó thành một chiếc xe đưa các bạn đi trên con đường nhẹ nhàng. Ở càng hơn vũ trụ có tổ chức mật thiết như vậy không? Tại sao chúng ta dám chịu? Ý chí chúng ta giữ được chưa mà chúng ta dám chịu đạo pháp? Cho nên bất cứ đạo pháp nào cũng cứu độ chúng sanh, tùy thức tùy duyên mà độ, tùy trình độ mà cứu. Nhiều người ta cúng gấp cây, cái chuyện của người ta tín ngưỡng không có nên xây ra. Vì họ thấy, và họ nhờ đó họ được giải thoát cái căn hồn đau khổ của họ. Thay vì mình giỏi, mình khoa học đủ thứ mà mình cứu một người yêu thương nổi, mà người đó cúng gấp cây hết đi. Là mình giỏi chỗ nào, mình khoa học ở chỗ nào, mình hay ở chỗ nào, mình phật pháp ở chỗ nào. Thấy chưa? Cho nên cái chiều hướng nào cũng là chiều hướng vô tiến hóa. Sản cát còn tiến hóa, cỏ cây còn tiến hóa, thú vật còn tiến hóa, vũ hồn thì đạo pháp không có tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên khinh thị mà tôn lấy cái tội vô minh, tâm tối và tự đọa xuống địa ngục mặt hồn. Cho nên những người đã lớn lao, nói đủ thứ nhưng mà chưa biết mình là ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, đau khổ vô cùng. Nhiều vị đó cũng rất thầm kín đau khổ, lỡ nói bậy và rút lời nói thật. Cho nên sớm ăn năn tu để giải thoát còn hơn một ngày nào chỉ biết ngồi đã thầm thắt mà thôi, cảnh địa ngục không, để răn dạy những người khinh thị kỹ bán đạo Phật. Có hết, quý vị có cơ hội tu, quý vị sẽ có cơ hội đi xuống thăm. Rồi quý vị thấy té ra ông này hồi đó bao nhiêu đệ tử, sau ngày nay ông lại bị giam ở đây. Làm sao cứu ông? Chính ông chấp nhận để tiếp tục học, vì Thượng Đế thương ông và cho ông học được hành đạo. Và vững chắc hơn thay vì lợi dụng đạo pháp để sống và không thể đạo. Thì chúng ta ở trong cái cảnh nghiệp trần thế gian có đau khổ, có buồn vui, chúng ta hòa tan trong mọi trạng thái thì chúng ta mới thấy chúng ta bi nhau. Đó, chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái mà định. Trong căn ngồi một đống đó là định đó. Cái người tu vô vi ở góc nào cũng phát ra. Thằng đấy xích lô cũng là người tu đáng tu. Mà ông phép rác cũng đang tu, mà ông pha phân cũng đang tu. Cái ông ta phân, ông mới thấy cái lục trời rõ hơn. Chính Thượng Đế là đấng phân. Qua qua sinh sinh vô cùng mạnh. Mà chúng ta là chúng sanh ở thế gian đây, chỉ biết ca tụng chuyện ngon ngọt, tốt lành, và không biết bật cái đấng phân là để nuôi dưỡng, đang nuôi dưỡng chúng ta. Ông phân lấy gì mà chúng ta có qua quả đạt vật để ăn. Thấy chưa? Cái gì nói và Ngài đang chuyển trong tâm thức và bàn bạc trong tâm hồn của chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta trở lại nghịch thiên qua ông trời thường vọng. Đem đâm ra phung phí, sinh ra bệnh hoạn, tâm tối, nói bậy. Càng nói bậy thì càng tâm tối hơn, càng tự giam hãm mình xuống trong cái chỗ bùn nhơ nước tiểu thì không có bao giờ phát triển nổi lên trời. Chứ đừng lấy cái tiếng Phật và không minh Phật thì bị tội. Mà truy tầm ông Phật và ngô được ông Phật thì người đó mới được truyền thống. Mà nói Phật lý và không hiểu nguyên lai bổn tánh của chư Phật là tạo tội mà thôi. Cho nên chúng tôi chỉ biết thầm tu thầm tiến, lo thực hành của mình và học hỏi bất cứ nơi nào. Đạo nào chúng tôi cũng học. Tôi làm sao đi giỏi hơn được. Tôi còn sắc phẩm. Tôi còn tâm linh đang bị giam hãm trong chuyện gì vậy? Tôi phải. Mà tôi nhờ sự kích động và phản động đó, tôi hiểu sự thanh định của tôi phát sinh. Cho nên tôi không dám chê một đạo nào cũng là hay, đường lối nào cũng chi. Không có chùa chiền nào mà hại người. Cái chùa là để cho con người tiến mà thôi. Mà do hành giả, nếu hành giả thực hành cái đúng lịch sử của Đức Phật, thì hành giả hành tận khổ được chứ. Đừng cho là ta đây là giới hạn Đức Phật. Đức Phật từ ta đây từ một vị thái tử mà bỏ chức vị của ngài, ngài đã chuyên nhân. Mà những người đó còn nhân chức cao hơn người phàm thì người đó là dơ. À, họ làm đệ tử cho chúng sanh thì họ nói là họ lý gia các ái nhưng mà phải bận ao đời. Người đời không dệt lấy gì có áo họ bận. Người đời không cầm lúa lấy gì có cơm họ ăn. Lý gia các ái là hồn của mình. Xa cái thể xác đi học đạo. Mình kìm lý gia các ái. Cái quan không? Cái tội ác của chúng ta. Và ăn năn hối cải trong thật thà. Chứ không dùng lý Phật. Mà để chê mắt anh. Chê mắt đời. Không được. Lý Phật là sự thành tâm của ngài. Còn chúng ta chưa thành tâm. Bắt buộc phải hành để đạt được cái sự sáng suốt. Tâm ta đã sẵn có. Mới là người tu chứng.